mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tuần trước, vị sứ đồ đang cố gắng đưa ra lập luận cho người Do Thái. Họ, giống như mọi người khác, cũng đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi cho họ, cũng như cho tất cả mọi người, là trong sự công bình mà Đức Chúa Trời đã cung ứng thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, một sự công bình được tiếp nhận bởi đức tin. Vị sứ đồ đang thuyết phục họ nhận ra tội lỗi và sự bất lực của họ trong việc tự cứu mình. Họ đã quên rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời chính xác và không sai lầm như của con người. Và sự phán xét của con người không chỉ có thể sai lầm, nó không bao giờ hoàn toàn theo lẽ thật. Thậm chí ở mức độ tốt nhất, Phao-lô nói rằng, tất cả những ai tin nơi Đức Chúa Trời, đều phải tin rằng Đức Chúa Trời là trọn vẹn trong mọi phương diện. Và do đó sự phán xét của Ngài luôn luôn theo lẽ thật. Và chúng ta đã giải thích chi tiết điều đó có nghĩa là gì. Cuối cùng, chúng ta đã cho thấy rằng bằng chứng cho tất cả điều này là trường hợp của chính người Do Thái. Vì mặc dù họ là tuyển dân của Ngài, nhưng Đức Chúa Trời thật sự đã phán xét và hình phạt họ hơn một lần. Đó là điểm mà chúng ta đã đến. Sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật nghịch cùng kẻ nào làm những việc thế ấy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn này, sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 3, với tựa đề Bản chất của sự chuộc tội và sự giàu có của sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 2, từ câu 2 đến câu 4, và chúng ta biết rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với kẻ làm những việc như thế là hiệp với lẽ thật. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia, vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh rể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Trước khi chúng ta rời khỏi điều này, tôi chỉ nói thêm một điều, có một loại suy luận mà chúng ta thực hiện từ tất cả những điều đó, vừa quan trọng vừa có ý nghĩa. Chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ tự mình nói đến điều đó trong chương thứ 3. Nhưng tôi phải lưu ý điều đó ở điểm này. Trước đó, khi giới thiệu câu hỏi về sự phán xét của Đức Chúa Trời theo lẽ thật, tôi đã nói rằng, sự thiếu hiểu biết và nhận thức sự thật đã dẫn đến sự lệch lạc trong giáo lý và gây rối trong việc hiểu về sự cứu chuộc, để hiểu được lập trường của một người đối với lẽ thật tin lành. Chúng ta cần phải biết quan điểm của họ về sự cứu chuộc. Tôi cho rằng có nhiều người không chỉ không hiểu rõ về giáo lý này, mà còn bác bỏ khía cạnh quan trọng của sự cứu chuộc, bởi vì họ chưa bao giờ nắm bắt được lời tuyên bố vĩ đại rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là theo lẽ thật. Làm thế nào điều này xảy ra? Điều quan trọng đầu tiên là Đức Chúa Trời sẽ phán xét. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, với bản chất và sự công bình của Ngài, không thể không phán xét tội lỗi. Tuy nhiên, một số người cho rằng sự cứu chuộc thật sự xảy ra trên cây thập giá tại đồi Gô-gô-tha, chính là Đức Chúa Trời đang công bố thông qua sự chết của chính con Ngài, rằng Ngài không là gì khác hơn là tình yêu thương, rằng không có sự phán xét nào, và rằng Ngài sẵn sàng tha thứ tội lỗi. Bạn thấy đó, bởi vì họ bỏ qua rằng bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự công bình của Đức Chúa Trời nhấn mạnh vào sự phán xét tội lỗi. Họ bỏ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả món nợ tội lỗi của con người trên thập tự giá, để thỏa mãn sự công bình của Đức Chúa Trời. Thứ hai, sự phán xét tội lỗi này phải luôn luôn đúng theo lẽ thật. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ hình phạt tội lỗi. Ngài đã nhiều lần phán điều đó trong Cựu Ước, đặc biệt có lẽ là trong 10 điều răn, và trong nhiều chỗ khác cũng vậy. Điều đó xảy ra trong vườn Ê-đen, thậm chí trước khi Ngài ban luật pháp và nó cũng được các tiên tri Ngài nói đến. Ngài phán với Adam, trong tình trạng hoàn hảo của ông, rằng nếu ông phạm tội, ông sẽ chết. Và bởi vì ông phạm tội, ông đã chết. Đó là bởi vì sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật. Sự hình phạt phải phù hợp với tội ác. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết sự hình phạt là gì. Và Đức Chúa Trời luôn khẳng định rằng sự hình phạt đó sẽ được thực hiện. Tôi chắc chắn rằng bạn nhìn thấy tầm quan trọng của điều đó cho giáo lý về sự cứu chuộc. Vì vậy, cách nhìn đúng đắn về giáo lý về sự cứu chuộc chính là Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ hình phạt tội lỗi. Tuy nhiên, làm thế nào Ngài có thể tha thứ cho tôi? Dĩ nhiên, chỉ có một câu trả lời cho điều này, đó là bởi vì Ngài đã hình phạt tội lỗi của tôi trong thân vị của con Ngài. Vì thế, chúng ta có thể thấy rằng giáo lý về sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời đưa đến một giáo lý vĩ đại về sự cứu chuộc. Nó nhấn mạnh rằng, thay vì chúng ta hiểu sự cứu chuộc như một cách hình phạt, thì chúng ta nên hiểu như một cách để chuộc tội. Điều này bởi vì Đức Chúa Trời không thể tha thứ mà không hình phạt tội lỗi, vì sự phán xét của Ngài là theo lẽ thật, và chúng ta tin rằng đó chính xác là cách chúng ta được cứu bởi sự chết của Chúa Cứu Thế, rằng Đức Chúa Trời đã phán xét tội lỗi chúng ta theo lẽ thật, và khi làm như vậy, điều đó có nghĩa là sự chết của con độc xanh của Ngài, vì tội lỗi của tôi, vì tội lỗi của tất cả chúng ta, để gánh lấy sự hình phạt mà tôi đáng phải chịu. Vì vậy, bất kỳ quan điểm nào về sự cứu chuộc không bao gồm thực tế rằng, sự phán xét của Đức Chúa Trời theo lẽ thật là một sự chối bỏ phần kinh thánh này. Như vậy, tôi không cần phải ở lại với điều này lâu hơn nữa, bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng Phao-lô nói chi tiết về chủ đề này trong chương 3. Từ câu 23 trở đi, ông nói rằng, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Nếu bạn có một quan điểm về sự tha thứ tội lỗi của Đức Chúa Trời bằng bất kỳ cách nào đi ngược lại hoặc làm suy giảm sự công bình của Đức Chúa Trời, thì bạn đang đi sai với lẽ thật. Bạn thấy tầm quan trọng của việc quan sát từng cụm từ này khi chúng ta tiếp tục. Đó là vì sự phán xét của Đức Chúa Trời dựa trên lẽ thật. Điều đó cần thiết để con của Đức Chúa Trời phải đến trần gian, và đặc biệt là cần thiết cho con Ngài phải chết thay cho tội lỗi con người trên đồi Gô-gô-tha. Tất cả chỉ là một sự giải thích về lời tuyên bố kỳ diệu này rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là theo lẽ thật, luôn luôn, và ở khắp mọi nơi. Trong câu thứ 3, vị sứ đồ thực sự chỉ áp dụng điều đó mà thôi. Vì vậy chúng ta không cần phải ở lại lâu với nó. Hỡi người đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Nói cách khác, nếu chính bạn lên án loại sự việc này khi bạn nhìn thấy nó trong người khác, và do đó lên án chính mình, thì Đức Chúa Trời phải lên án nó càng hơn biết bao, vì Ngài xét đoán theo lẽ thật. Vì vậy, nếu bạn chấp nhận kết luận thứ nhất, rằng bạn đã tự lên án chính mình, thì bạn phải chấp nhận kết luận thứ hai, rằng không có cách nào thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Không có lý lẽ, không có mưu kế, không có sự khôn ngoan, không có gì có ích cho việc đó. Từ tránh khỏi này thật là một từ kinh khiếp. Nếu bạn tìm trong Tân Ước, bạn sẽ tìm thấy nó thường xuyên, vì con người vẫn nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, và họ có nhiều cách để họ nghĩ rằng họ có thể làm được điều đó. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không nhìn thấy, hoặc Ngài sẽ tạo ra một ngoại lệ, hoặc điều này, hoặc điều kia, và do đó họ liên tục tự thuyết phục mình rằng bằng cách này hay cách khác họ sẽ thoát khỏi. Và vì vậy, câu hỏi mà Tân Ước tiếp tục đặt ra là, làm thế nào chúng ta sẽ thoát khỏi nếu chúng ta bỏ qua con đường duy nhất này? Và lẽ thật này là một trong những điều đầu tiên mà Phúc Âm công bố. Sứ điệp của Giăng Báp-tít là con người phải tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Trong Ma-thi-ơ chương 3, khi thấy người Pha-ri-si đến xin mình làm phép báp-têm, Giăng nói rằng, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Chúa chúng ta lặp lại cùng một sứ điệp. Phao-lô ở Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 từ câu 9 đến câu 10 nói rằng, anh em hãy trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau. Một điều đáng sợ là thế giới tiếp tục vui đùa và lướt qua mọi thứ mà không quan tâm đến sự phán xét và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đây là lý do cho sự rao giảng tin lành. Chúng ta nên nói với con người về linh hồn của họ và trình bày phúc âm cho họ, trước khi chúng ta bắt đầu nói với họ bất cứ điều gì về lợi ích của sự cứu rỗi Cơ Đốc và đời sống Cơ Đốc. Chúng ta phải nói với người nam và người nữ rằng, họ đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và họ không thể thoát khỏi nó. Kinh Thánh nói rằng, theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Bây giờ, hỡi dân sự Cơ Đốc, có phải hết thảy chúng ta đều nhận ra điều này như chúng ta nên làm không? Có phải đây là động cơ của chúng ta không? Có phải điều này thúc giục chúng ta không? Có phải điều này cho chúng ta một mối quan tâm về linh hồn của những người xung quanh chúng ta? Điều kinh khiếp được công bố ở đây là toàn thể nhân loại đang ở dưới sự phán xét và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và không có lối thoát nào khác ngoài cách mà chính Đức Chúa Trời đã cung ứng thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục. Con người trong tội lỗi tin vào sức mạnh của mình rằng họ có thể tránh khỏi, và họ đưa ra một lý lẽ, giống như khi bạn đánh đổ điều đó. Họ đưa ra một lý lẽ khác, bạn đánh đổ điều đó, và họ sẽ đưa ra một lý lẽ khác. Và đó chính xác là những gì những người Do Thái này đang làm. Vì vậy, vị sứ đồ tiếp tục với lý lẽ tiếp theo mà họ đưa ra, và điều đó được nói đến trong câu 4. Đây là một luận chứng rất thông minh, và rõ ràng là rất tinh vi mà nhân loại nghĩ ra để cho thấy làm thế nào họ có thể tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Đó là luận chứng về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bạn thấy đấy, khi bạn xác định rằng con người lên án chính mình bởi vì họ lên án cùng một điều trong người khác, thì họ không có câu trả lời. Vì vậy, họ cố gắng lập luận rằng họ ở một vị trí đặc biệt trong mắt Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta chứng minh rằng điều này không phải như vậy, rằng sự công bình của Đức Chúa Trời luôn luôn theo lẽ thật, sau một lúc suy nghĩ, họ quay trở lại với một lập luận khác. Còn về sự tốt lành của Đức Chúa Trời thì sao? Giờ đây, người Do Thái liên tục đưa ra lập luận đặc biệt này. Họ đã làm điều đó trong thời của chính Chúa chúng ta, và họ đã làm điều đó chống lại sứ đồ Phao-lô. Lập luận của họ là, hãy nhìn lại, họ nói, xuyên suốt lịch sử lâu dài của chúng ta, có điều gì đơn giản và rõ ràng hơn việc Đức Chúa Trời đã chúc phước cho chúng ta, rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Chúng ta không nói rằng chúng ta là hoàn hảo, nhưng hãy nhìn vào cách Ngài đã chúc phước cho chúng ta. Hãy nhìn vào cách Ngài đã dẫn dắt chúng ta. Hãy nhìn vào cách Ngài vẫn đang chúc phước cho chúng ta hiện nay. Ngài không chỉ làm điều đó trải qua nhiều thế kỷ, Ngài vẫn đang làm và Ngài sẽ luôn làm điều đó. Khi Giăng Báp-tít giao giảng cho họ, ông biết rõ trường hợp của họ đến nỗi ông nói, các ngươi đừng nói rằng Áp-ra-ham là tổ chúng ta, vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến đá nảy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. Sách Luca chương 3 câu 8, ông biết rằng họ đang nói rằng họ là con cái của Áp-ra-ham. Và vì cớ đó họ đã bỏ qua mọi giáo lý này về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và chạy trốn cơn thạnh nộ sắp đến. Giăng Báp-tít nói rằng đừng dựa vào điều đó. Điều đó sẽ không giúp ích gì cho các ngươi chỉ vì các ngươi là con cái của Áp-ra-ham. Nhưng đó là lý lẽ của họ. Họ đưa ra sự tốt lành và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với họ. Và nói rằng một Đức Chúa Trời luôn đối xử với họ như vậy không thể nào hình phạt họ theo cách mà Phao-lô đang nói. Tôi cho rằng ở đây, chúng ta thấy rất rõ tác động mù quáng khủng khiếp của tội lỗi. Tội lỗi là một điều gì đó ảnh hưởng đến toàn bộ con người. Nó đã hủy hoại con người. Nó ảnh hưởng đến trí tuệ của chúng ta cũng như mọi phần khác trong chúng ta. Và điều nó làm là khiến chúng ta bị mù. Hãy xem nó đã làm mù những người Do Thái này như thế nào. Nó khiến họ đọc sai cựu ước của mình. Là điều mà họ rất tự hào và là điều phân biệt họ với tất cả các dân tộc khác. Họ tự hào về thực tế rằng họ đã có lời Đức Chúa Trời và lời đó được đọc cho họ nghe mỗi ngày Sa-bát trong các nhà hội. Họ nói, đây là cách chúng ta sống. Đây là đời sống của chúng ta. Nhưng bạn thấy đấy, vì họ đã bị tội lỗi làm cho mù lòa, họ đã hoàn toàn hiểu sai Kinh Thánh. Cựu ước đã cho họ biết khá rõ ràng bản tính của Đức Chúa Trời là gì. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài và bản tính của Ngài cho họ trong 10 điều răn và trong các sách tiên tri, hoàn toàn rõ ràng và hiển nhiên rằng Ngài là một Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết, đấng luôn luôn xét đoán theo lẽ thật. Họ đã đọc chính Kinh Thánh nhưng họ đã mù lòa trước điều đó. Họ đã hiểu sai Kinh Thánh. Họ đang bóp méo Kinh Thánh cho phù hợp với trường hợp của chính họ. Không chỉ vậy, tội lỗi còn khiến họ mù lòa trước lịch sử của chính họ. Nếu bạn đọc câu chuyện về con cái Israel trong Cựu Ước, bạn sẽ thấy rằng vì cớ tội lỗi của họ, chính Đức Chúa Trời đã hình phạt họ bằng cách giấy lên những người canh đê, là những người đã đến hủy diệt họ, và bắt họ làm phu tù sang Babylon. Điều đó có trong lịch sử của chính họ. Tuy nhiên, họ đã đọc lịch sử và họ không thể nhìn thấy nó. Chúng ta thấy điều này khi Chúa Giê-xu nói với những người vừa mới tin Ngài rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Nhưng có phải họ đã la lên Hallelujah, Amen không? Không, họ nói, chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, sao thầy nói rằng, các ngươi sẽ được tự do. Những người này đã nói như vậy, lịch sử của chính họ cho chúng biết rằng họ đã ở trong ách nô lệ ở Ai Cập, và ách nô lệ ở Babylon, bởi vì đó là những gì tội lỗi đã làm. Họ đã đọc lịch sử trong niềm kiêu hãnh dân tộc của họ, nhưng họ nói, chúng tôi chưa bao giờ là nô lệ, tội lỗi làm mù mắt. Nó làm mù mắt chúng ta trước thực tế cũng như sự dạy dỗ. Nhưng không chỉ vậy, nó còn làm mù mắt những người Do Thái này trước những dấu hiệu của thời đại. Nó làm mù mắt họ, vào chính thời điểm đó, trước những điều đang xảy ra xung quanh họ. Một lần nữa hãy để tôi trích dẫn lời của Chúa chúng ta. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong sách Luca chương 12 từ câu 54 đến câu 57. Ngài nói với họ rằng, khi các ngươi thấy một đám mây nổi lên từ phía tây, ngay lập tức các ngươi nói rằng, sẽ có mưa, và quả đúng như vậy. Khi các ngươi thấy gió nam thổi, hãy nói rằng, sẽ nóng nực, thì quả có vậy, hỡi kẻ già hình. Các ngươi có thể phân biệt được mặt trời và mặt đất, nhưng sao các ngươi không phân biệt được thì giờ? Lạ sao chính các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình? Ngài muốn nói gì qua câu đó? Ngài đang phán, các ngươi vốn thông thạo các dấu lạ ở trên trời và dưới đất, và trong mọi phương diện khác. Vậy thì tại sao các ngươi không nhìn thấy ý nghĩa của Giăng Báp Tít và sự rao giảng của ông? Tại sao các ngươi không nhận ra ta là ai và ý nghĩa của sự đến của ta và sự rao giảng của ta, các dấu lạ của thời đại? Chúng ở đó, và các ngươi không nhìn thấy chúng, và họ đã không nhìn thấy chúng vì họ đã bị tội lỗi làm cho mù lòa. Tội lỗi đã làm điều đó. Vì vậy, một điều khác nó làm là đem đến cho chúng ta một cảm giác an toàn giả tạo. Đây là những người Do Thái đã nói những điều này vào thời của Giăng Báp Tít và Chúa Giê-xu. Và tiếp tục với cùng một lập luận khi sứ đồ Phao-lô viết thư này cho người Roma, ít nhất là 20 năm sau đó, có thể còn hơn thế nữa, Phao-lô và các sứ đồ khác đang giảng dạy, và người Do Thái vẫn đang nói, vô lý, điều này không thể xảy ra cho chúng ta. Còn sự tốt lành của Đức Chúa Trời thì sao? Còn sự nhẫn nại và nhân từ của Ngài thì sao? Chúng ta đều ổn, chúng ta là dòng dõi của Áp-gia-ham, dân sự của Chúa. Ngài vẫn đang ban phước cho chúng ta. Ngài sẽ luôn ban phước cho chúng ta. Họ nói điều đó ngay lập tức cho đến năm 70 sau công nguyên. Và bạn còn nhớ điều gì đã xảy ra sau đó không? Quân đội La Mã đã đến và đánh đuổi họ, cướp phá thành phố của họ và phá hủy đền thờ của họ. Và dân Do Thái như một dân tộc bị đuổi ra khỏi xứ của họ và bị tản lạc giữa các dân tộc kể từ đó. Họ nói cho đến giây phút cuối cùng, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cho chúng ta. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời đang bao phủ chúng ta. Đó là cách tội lỗi làm mù quáng. Họ không thể nhìn thấy nó trong lịch sử của chính họ. Họ không nghe lời giảng dạy của Giăng Báp Tít hay thậm chí của con Đức Chúa Trời. Và sau đó sự phán xét đã đến. Vậy thì, đó là lập luận mà vị sứ đồ đang sử dụng trong phân đoạn này. Ngươi tưởng rằng, ngươi sẽ thoát khỏi sao? Nhưng bạn thấy đấy, nó vẫn như vậy. Và chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn giản đang xem xét trường hợp của người Do Thái gần 2.000 năm trước. Không, nó đang xảy ra nhiều như nó đã xảy ra lúc đó. Tôi rất tiếc phải nói rằng, nó xảy ra với nhiều người trong hội thánh cũng như với đám đông bên ngoài hội thánh. Không có lý lẽ nào được đưa ra thường xuyên như vậy để chống lại những lẽ thật này. Những giáo lý về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, và sự phán xét của Đức Chúa Trời, và sự công bình của Đức Chúa Trời, và sự cần thiết tuyệt đối của sự chết của con Đức Chúa Trời như là một người mang lấy hình phạt của tội lỗi. Không có lý lẽ nào được đưa ra và viện dẫn và chống lại chúng thường xuyên như lý lẽ này về sự tốt lành, nhân từ, yêu thương của Đức Chúa Trời. Bạn đã quen thuộc với điều này chưa? Và điều quan trọng là chúng ta phải biết cách trả lời nó. Đây là điều mà con người đang dựa vào. Và đây là cách mà họ nói về nó. Họ đánh giá sự nhân từ, tình yêu thương và sự nhẫn nại của Đức Chúa Trời đối với sự thánh khiết, sự công bình của Ngài. Nhưng đây là một hình thức khác. Họ lập luận rằng, anh nói với tôi rằng Đức Chúa Trời là công bình và thánh khiết, rằng Ngài không thể nhìn vào tội lỗi. Tốt thôi, tôi đã rơi vào tội lỗi. Và nếu Thượng Đế là những gì anh nói, Ngài sẽ trừng phạt tôi ngay lập tức. Nhưng Ngài không làm điều đó. Chúng ta biết Ngài không làm điều đó với chúng ta một cách cá nhân. Ngài không làm điều đó với các dân tộc hay với thế gian. Rõ ràng Ngài không làm điều đó vì Đức Chúa Trời là tốt lành và đầy lòng nhân từ, thương xót, yêu thương. Những gì bạn đang nói về Ngài là sai. Đức Chúa Trời không làm và sẽ không bao giờ làm những việc như thế. Bạn thấy lý lẽ không? Và rồi một lý lẽ khác mà họ sử dụng là, nếu những gì bạn nói là đúng và Đức Chúa Trời thực sự có quan điểm đó về tội lỗi và về con người trong tội lỗi, thì có phải Đức Chúa Trời sẽ không ban bất kỳ ơn phước nào cho những tội nhân như thế không? Tuy nhiên, thực tế là Đức Chúa Trời ban ơn phước cho người không tin Ngài, vì Ngài là đấng đầy lòng nhân từ và yêu thương. Những điều khác mà bạn nói không đúng với Đức Chúa Trời. Họ sử dụng thực tế rằng nhiều người tận hưởng sức khỏe và thịnh vượng vật chất để chứng minh lòng nhân từ, yêu thương và thương xót của Đức Chúa Trời đối với những người không tin Ngài. Và sau đó, cuối cùng, họ nói như thế này, có nhiều lập luận khác. Tôi chỉ đơn giản chọn ra một số trong số đó. Họ lập luận rằng lịch sử lâu dài của thế giới là một bằng chứng cho thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thật sự phán xét thế gian. Bạn sẽ tìm thấy tất cả điều này trong Phi-e-rơ nhì chương 3. Tại đó vị sứ đồ nói rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, nói rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu. Họ cho rằng các sứ đồ nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời và sự trở lại của Chúa cứu thế là không chính xác. Họ hỏi, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Thực vậy, họ nói, bạn biết đấy, bạn nên thay đổi lập luận của bạn. bạn nên thừa nhận và thú nhận rằng bạn đã sai. Có phải bạn đang yêu cầu chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời mà bạn nói là công bình, ngay thẳng và thánh khiết, và Ngài phải hình phạt tội lỗi? Có phải bạn muốn nói rằng Đức Chúa Trời sẽ để cho một thế giới tội lỗi như thế này tiếp tục trong 6.000 năm? Thật là kinh khủng. Những điều này không thể xảy ra. Đó là lập luận khi Ezer trình bày điều này ở đó và chúng ta nghe nó liên tục ngày nay. Như vậy, có một số lập luận mà con người đưa ra để cố gắng thoát khỏi toàn bộ ý tưởng về sự phán xét của Đức Chúa Trời theo lẽ thật nghịch cùng mọi tội lỗi. Và vị sứ đồ đã nói gì về điều đó? Ông trả lời rằng những người như vậy khinh thường sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Ông đặt câu hỏi tự trả lời rằng, hay là ngươi khinh rể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Vị sứ đồ nói rằng điều bạn đang làm là khinh rể sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Điều Phao-lô đang nói đó là không có gì đáng bị khiển trách hơn là cứ ở trong một đời sống tội lỗi trong khi nói về sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều phạm tội và cố gắng bào chữa cho tội lỗi bằng sự tốt lành của Đức Chúa Trời, nhưng thường xuyên ăn năn không đúng và không triệt để. Chúng ta mong muốn thoát khỏi đau đớn và chạy đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng đây là việc khinh rể lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nó có thể đúng đối với chúng ta theo cách đó. Không có gì kinh khiếp hơn trong thế giới ngày nay hơn là nghĩ về những người sống trong tội lỗi và không tin Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu do hiểu sai về sự tốt lành của Ngài. Tôi đang nhấn mạnh điều này bởi vì đó là một thái độ phổ biến, chống lại việc trở thành cơ đốc nhân, chống lại sự cần thiết phải có sự chết của Chúa Cứu Thế. Lập luận của họ xoay quanh sự tốt lành và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhằm chống lại sự giải thích về cơn thịnh nộ của Ngài trong Kinh Thánh. Vì vậy, chúng ta cần biết cách giải quyết và trả lời cho lập luận này. Và vị sứ đồ làm điều đó ở đây cho chúng ta. Ông đưa ra lời buộc tội theo cách này. Ông nói rằng chính hành vi của những người này, chính thái độ của họ đối với điều mà họ đang nói đến, là một bằng chứng cho thấy họ đã phạm tội khinh thường lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Và ông tiếp tục chứng minh điều đó. Hãy để tôi gợi ý cho bạn cách ông làm điều đó. Một người tiếp tục nói theo cách này về sự tốt lành, lòng thương xót và tình yêu thương của Chúa, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục phạm tội, là một người đang thể hiện khá rõ ràng rằng anh ta chưa bao giờ thực sự suy ngẫm hay hiểu được sự tốt lành của Chúa như anh ta nên làm, và do đó anh ta khinh thường nó. Anh ta là loại người nói liên thoáng, nhẹ nhàng và thoải mái về sự tốt lành và tình yêu thương của Chúa, nhưng anh ta chưa bao giờ thực sự bỏ công ra để thực sự xem xét nó, thực hiện nó, đứng trước nó và suy ngẫm về nó. Thay vào đó, những gì anh ta nói là, tôi tin vào sự tốt lành của Chúa, và sau đó anh ta tiếp tục phạm tội của mình, hoặc tiếp tục cuộc sống mà anh ta đang sống. Anh ta chưa bao giờ thực sự suy ngẫm về sự tốt lành của Thượng Đế, và chẳng phải điều đó là khinh thường nó sao? Tất nhiên, tất cả chúng ta đều có thể thấy điều này rất rõ ràng khi chúng ta làm điều đó với nhau. Ví dụ, đôi khi bạn có đặc ân được gặp một người vĩ đại nào đó, khi đến lượt bạn bắt tay với nhân vật vĩ đại này, và bạn chìa tay ra và anh ta chìa tay ra, bạn nhận thấy rằng trong khi anh ta đang nắm tay bạn, anh ta đang nhìn người tiếp theo đang xếp hàng. Khi đó bạn cảm thấy rằng anh ta đang khinh thường bạn. Anh ta không quan tâm đến bạn. Anh ta giả vờ quan tâm. Nếu anh ta thực sự quan tâm đến bạn và vui mừng được gặp bạn, anh ta sẽ nhìn thẳng vào mặt bạn, và anh ta sẽ chú ý đến bạn một chút. Điều vị sứ đồ đang nói ở đây là những người này đã phạm chính điều đó với sự tốt lành, tình yêu thương và lòng thương xót của Đức Chúa Trời mà họ nói đến rất nhiều. Họ chưa bao giờ thực sự xem xét điều đó. Nhưng hãy để tôi chỉ cho bạn cách Phao-lô đưa ra những từ ngữ của ông. Thứ nhất, sự giàu có của sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Đó là một thuật ngữ ông rất ưa thích, như bạn biết, theo một ý nghĩa. Đó là một thuật ngữ thực sự cho chúng ta biết mọi sự. Bất cứ khi nào Phao-lô sử dụng từ sự giàu có này, ông muốn bạn nghĩ đến một kho tàng chứa đựng sự giàu có vô tận, trong đó bạn không bao giờ có thể làm cạn kiệt nó. Đó là sự giàu có của sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Sự giàu có ấy là đời đời trong phạm vi của nó. Đó là từ mà ông sử dụng, sự giàu có của tất cả, sự giàu có của tất cả, và những người này không biết gì về điều này. Vậy thì ông muốn nói gì về sự tốt lành? Vâng, ông muốn nói đến sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong một ý nghĩa tổng quát. Có một lời tuyên bố hoàn hảo về điều này bởi chính Chúa chúng ta trong bài giảng trên núi. Trong đó Ngài nói rằng, Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Đó là một minh họa về sự giàu có của sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Ngay cả đối với kẻ dữ, là kẻ không công bình và ghét Đức Chúa Trời và là kẻ phạm đến danh Ngài, phá vỡ những điều răn của Ngài và vui thích trong việc làm như vậy. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời, trong sự giàu có của sự nhân từ Ngài, khiến mưa rơi trên đồng ruộng và mùa màng của họ để kết quả cho họ, khiến mặt trời tỏa ra hơi ấm và sức mạnh ban sự sống cho họ. Ngài làm điều đó đối với người không công bình cũng như người công bình. Nhưng những người này có dừng lại để xem xét điều đó không? Dĩ nhiên là họ không dừng lại. Họ thích dùng lý lẽ rằng Ngài sẽ không trừng phạt họ vì Ngài là tốt lành. Nhưng khi họ nhìn vào những cánh đồng của họ vào cuối tháng 8 hay đầu tháng 9 và nhìn thấy những vụ mùa kỳ diệu đó, họ không bao giờ dừng lại để nói, cái gì đã sản sinh ra điều này? Họ chỉ bắt đầu nghĩ về việc họ đã cày, bừa và gieo giống như thế nào, vân vân và vân vân. Ồ vâng, nhưng tất cả những điều đó sẽ chẳng ích lợi gì nếu thời tiết xấu. Nếu Đức Chúa Trời không ban mưa và mặt trời, chắc chắn họ sẽ nói, ôi, Đức Chúa Trời tốt lành biết bao. Nhưng họ không làm điều đó. Họ chưa bao giờ xem xét nó. Họ chỉ nói về sự tốt lành của Đức Chúa Trời khi họ bị thử thách, và họ không biết gì về điều đó. Họ chỉ liếc qua và nói, mọi sự đều tốt lành. Và rồi họ lại phạm tội. Họ khinh thường điều đó, chính là điều mà họ tuyên bố là họ tin. Nhưng hãy để tôi kết luận với thuật ngữ tiếp theo mà Phao-lô sử dụng. Thuật ngữ thứ ba là nhịn nhục, sự giàu có trong sự nhịn nhục của Ngài. Điều này có nghĩa là cách mà Đức Chúa Trời chịu đựng chúng ta trong tội lỗi của chúng ta. Tại sao Đức Chúa Trời không trừng phạt chúng ta và đánh hạ chúng ta ngay khi chúng ta phạm tội? Đó là vì sự chịu đựng của Ngài, sự nhịn nhục của Ngài. Mặc dù Ngài là ai, và mặc dù Ngài ghét tội lỗi này, và mặc dù Ngài đã công bố cơn thịnh nộ của Ngài trên tội lỗi, Ngài không trừng phạt ngay lập tức. Tại sao không? Vì sự chịu đựng của Ngài. Chúng ta sẽ đến sau để xem tại sao Ngài chịu đựng. Nhưng bây giờ chúng ta đang xem xét sự thật về sự chịu đựng của Ngài. Nếu không vì điều này tất cả chúng ta sẽ chết. Chúng ta hứa hẹn với Đức Chúa Trời rất nhiều đôi khi và rồi chúng ta quên tất cả về điều đó. Hoặc có lẽ chúng ta thậm chí phá vỡ lời hứa của mình hoặc rơi vào tội lỗi. Tại sao Ngài vẫn kiên nhẫn với chúng ta? Đó là sự chịu đựng của Ngài. Sự giàu có của sự chịu đựng của Ngài. Và từ cuối cùng là nhẫn nại. Điều này có nghĩa là sự chịu đựng của Ngài kéo dài trong một thời gian dài. Ngài tiếp tục nhịn nhục. Ngài trì hoãn sự trừng phạt. Như sách Thi Thiên chương 103 đã nói, Ngài chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Hoặc như bạn đọc trong Phi-e-rơ chương 3 câu 9, Ngài nhịn nhục đối với chúng ta chẳng muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Ôi, sự giàu có của sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Bạn có biết rằng đó là lời giải thích duy nhất về lý do tại sao thế gian vẫn còn tồn tại không? Đó là lời giải thích duy nhất về lý do tại sao Đức Chúa Trời không hủy diệt thế gian trong vườn Ê-đen. Đó là lời giải thích duy nhất về lý do tại sao chúng ta hiện đang ở trong thế kỷ 21, mặc dù đã có một lịch sử lâu dài về tội lỗi. Đó là sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời, sự giàu có của sự nhịn nhục của Ngài. Trước khi chúng ta tiếp tục với những lý lẽ tiếp theo mà vị sứ đồ đưa ra, chúng ta có nên dừng lại ở đây và tự hỏi mình một câu hỏi không? Tôi có phải là một người suy gẫm về sự tốt lành của Đức Chúa Trời không? Tôi có phải là một người suy gẫm về sự chịu đựng của Đức Chúa Trời không? Tôi có phải là học trò về sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời không? Hỡi những người cơ đốc, bạn có xem sự tha thứ của bạn như là một điều gì đó mà bạn có quyền được hưởng, mà không cần nhớ đến sự nhân từ, nhịn nhục và nhẫn nhục của Đức Chúa Trời? Bạn có chữa lành chính mình một cách rất dễ dàng và rất nhanh chóng không? Đối với tôi, dường như chúng ta chưa thật sự chấp nhận sự tha thứ thật sự từ Đức Chúa Trời trừ khi nó đem chúng ta đến chỗ kinh ngạc trước sự nhân từ của Ngài, trước sự chịu đựng của Ngài, trước sự nhẫn nại của Ngài. Điều đó đem chúng ta đến sự ăn năn thật. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 4, Ý muốn của Đức Chúa Trời trong sự ăn năn của nhân loại. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.